là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau tháng đầu năm nay, huyện Lục Yên đã kiên cố hóa được 45 km đường bê tông và xây mới được 19 cống thoát nước các loại, tổng giá trị thực hiện khoảng 24 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 11 tỷ đồng. Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023, huyện Lục Yên được giao tổng số 64 công trình với tổng chiều dài 93,5 km. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đợt 1. Đối với các công trình được giao trong đợt 2, đến nay Lục Yên đang thực hiện công tác thẩm định dự toán để kịp thời triển khai trong thời gian tới. Ngoài làm đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn hỗ trợ của đề án, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Lục Yên còn kiên cố hóa 12,7 km đường bê tông xi măng, cải tạo nâng cấp 3,7 km và xây mới 9 công trình cầu bê tông, 169 công trình cống thoát nước các loại từ các nguồn vốn khác với tổng kinh phí thực hiện gần 114 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình giảm nghèo và xóa nhà tạm cho hội viên, 5 năm qua Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ trong cán bộ hội viên, cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được trên 40 tỷ đồng, tiến hành xây mới và sửa chữa được 800 ngôi nhà cho các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp còn tín chấp nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền gần 1.000 tỷ đồng cho trên 19.000 hộ hội viên vay. Từ những nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,2% theo chuẩn nghèo đa chiều, số hộ khá giàu tăng lên 63%.
Trong 6 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái công nhận thêm 7 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 322 trường. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả các đề án chính sách giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học, quy mô giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đảm bảo hợp lý hiệu quả, thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, đầu tư cơ sở vật chất đẩy nhanh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở những nơi có điều kiện. Ngoài ra, ngành chú trọng thực hiện mô hình trường học hạnh phúc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trong trường học.
Được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với mục đích vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện. Đến nay, 47 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp hội phụ nữ công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng. Không chỉ hỗ trợ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng các em, mẹ đỡ đầu còn là cánh tay kết nối các mạnh thường quân, tiếp sức bằng các hoạt động tài trợ giúp đỡ cụ thể để các em vững tin hơn trên chặng đường phía trước.
Năm 2023, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức 9 lớp năng khiếu hè cho các em thanh thiếu nhi, gồm các môn bóng đá, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, múa, guitar, thanh nhạc và vẽ. Mỗi lớp học trong 45 ngày, các môn học đều có cán bộ, viên chức, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình và một số thầy giáo, nghệ nhân, cộng tác viên có khả năng chuyên môn về lĩnh vực nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tham gia giảng dạy. Thông qua các lớp năng khiếu giúp các em có sân chơi lành mạnh bổ ích, phát huy được sở trường năng khiếu của mình về các môn thể thao, các loại hình nghệ thuật, để từ đó nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên thể thao, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, cầu nối giữa các em đến với các trường thể thao, nghệ thuật chuyên nghiệp. Đồng thời qua đây, trung tâm cũng phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân thể thao văn nghệ ở lứa tuổi thanh thiếu niên có năng khiếu tham gia các lớp thể thao văn nghệ tập trung, bán tập trung của huyện và tham gia các giải thi đấu thường niên của tỉnh.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 6 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ, giảm 1 người chết. Đội cảnh giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện trên 1.200 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Thời gian tới, đội cảnh giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ tại các thôn bản, trường học trên địa bàn, qua đó nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người dân. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, hướng tới Đại hội Công đoàn huyện Văn Chấn lần thứ 11, phóng viên chúng tôi có bài viết phản ánh về việc phát huy vai trò của tổ chức chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động của Liên đoàn Lao động huyện. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về phong trào trồng quế ở xã vùng cao Nậm Lành. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của Hội Nông dân xã Minh An. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, phát huy vai trò trọng trách là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho ý chí nguyện vọng của người lao động. Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã đổi mới hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên và người lao động yên tâm lao động sản xuất, đạt hiệu quả cao. Nhận thức rõ việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Hàng năm, thông qua các hoạt động của chương trình Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Liên đoàn Lao động huyện đã lồng ghép hoạt động tặng nhà mái ấm công đoàn, đồng thời kêu gọi ủng hộ, chia sẻ khó khăn với các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện đã đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện thăm hỏi tặng quà cho 240 lượt đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công Nhân với tổng số tiền trên 92 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở hỗ trợ thăm hỏi 1.289 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai trong nhiệm kỳ, tổng số tiền 597 triệu đồng. Chị Hà Thị Thùy Trang, đoàn viên công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Tiên, xã Thượng Bằng La, một trong 5 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn bày tỏ.
Trong năm vừa qua thì gia đình tôi được công đoàn huyện, công đoàn cơ sở hỗ trợ 40 triệu để xây dựng một căn nhà. Thì tôi rất là vui mừng và phấn khởi khi được nhận món quà này, và bản thân tôi và gia đình sẽ xin hứa là cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt những cái công việc mà nhà trường, nhà nước giao ạ, và sẽ cố gắng chăm chỉ chăn nuôi để không phụ cái tấm lòng và công đoàn cơ sở, công đoàn huyện đã hỗ trợ cho gia đình ạ.
Để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc. Nhiệm vụ thi đua gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác trong công nhân viên chức lao động. Các tổ chức công đoàn đã tham mưu với ban lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm có từ 90 đến 95% cán bộ, đoàn viên người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó, có trên 15% cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp, trên 70% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và trên 25% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Qua phong trào đã có hơn 600 sáng kiến kinh nghiệm, chương trình sản phẩm được áp dụng vào công tác, sản xuất, giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng. Có một sáng kiến đạt giải nhất cấp quốc gia. Tính đến năm 2022, có 84 trên 87 đơn vị cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 96,5%. Về việc tham mưu phát động các phong trào thi đua yêu nước, chị Phạm Bích Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Văn Chấn chia sẻ.
Công đoàn đã phối hợp cùng với nhà trường giải quyết cái chế độ chính sách đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho cán bộ giáo viên nhân viên, phối hợp cùng với nhà trường xây dựng quy chế thi đua khen thưởng để từ đó là khích lệ cái phong trào thi đua trong hoạt động dạy và học của nhà trường. Và bên cạnh đó là công đoàn nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ như là tạo điều kiện về thời gian này, rồi là hỗ trợ kinh phí, cũng như là sắp xếp các cái cán bộ giáo viên dạy thay dạy đổi. Nhờ đó là trong năm học 2022-2023 thì trường chúng tôi đã có 5 cán bộ giáo viên được đi học bồi dưỡng chuyên môn này, 2 giáo viên là đi bồi dưỡng về nâng cao về chính trị.
Với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người lao động ngay từ cơ sở. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức, hội nghị người lao động, chỉ đạo các công đoàn khối doanh nghiệp tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài ra, các tổ chức công đoàn còn tham mưu tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, động viên đoàn viên công đoàn và thân nhân gia đình của họ. Chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Nông trường Trần Phú chia sẻ.
Ban chấp hành công đoàn đã tham mưu với lại lãnh đạo của cơ quan là chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, người nhà đoàn viên. Thứ hai là tổ chức các giải bóng chuyền hoặc là văn hóa văn nghệ, tổ chức các ngày lễ cho con em đoàn viên như mùng 1 tháng 6 hoặc là Tết Trung Thu, tặng quà cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc. Đối với hoạt động của công đoàn, đoàn viên người lao động ở trong công đoàn yên tâm công tác, phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình để hiện nhiệm vụ của mình.
Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị, xã hội của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao, phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 50 đoàn viên trở lên, thành lập mới từ 1 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trở lên, 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở, 90% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vận động 90% đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc vận động ủng hộ từ thiện do tỉnh, các tổ chức và công đoàn phát động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ nguồn quỹ xã hội công đoàn. Về vấn đề này, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng cũng như công đoàn cấp trên giao, thì Ban chấp hành Liên đoàn huyện đã xây dựng 10 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có 3 cái nhiệm vụ đột phá. Một là tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở theo hướng xây dựng chương trình công tác, kế hoạch cụ thể, sáng tạo phù hợp với đặc điểm đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Thứ hai là tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương châm ở đâu có công nhân lao động thì ở đó có tổ chức công đoàn. Thứ ba là nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở, nâng cao tính chủ động của ban chấp hành của từng ủy viên ban chấp hành và lấy đoàn viên làm trung tâm cho các hoạt động của tổ chức công đoàn.
Với những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã và đang thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động với nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, người lao động trong thời kỳ mới. Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của những người lao động.
Trời xanh chỉ mong hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu vương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. Trời xanh vươn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ,
nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vừng lòng, tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm non sông. Nhớ khi mái lời bạc trái tim mái hồng tươi, để thầy những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên rừng xây quê hương ta, mừng rỡ đêm trông muôn câu ca.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực và chủ động trong việc mở rộng diện tích trồng quế, đến nay xã Lâm Lành là một trong những địa phương có diện tích sản lượng quế lớn nhất huyện Văn Chấn. Cây quế đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp người dân vươn lên làm giàu. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Lý Toàn Trầy, thôn Tặc Tè, xã Lâm Lành có 5 hectare quế 15 năm tuổi. Hàng năm sau khi thu hoạch, anh đều tiến hành trồng rậm, mỗi năm trồng 2.000 cây. Có năm anh bóc gần 5 tấn quế vỏ. Cộng với bán cành lá thu về gần 200 triệu đồng, anh Trầy là một trong rất nhiều người giao ở Nậm Lành, nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế. Anh Trầy chia sẻ, quế là cây trồng lâu năm, nhưng đất ở đây cây lớn rất nhanh. Sau 5 năm đã có thu nhập từ tỉa lá cành, rồi đến tỉa thưa lấy không gian phát triển, đã mang lại thu nhập khoảng gần 100 triệu đồng mỗi năm. Có tiền, tôi đã làm được nhà, mua được trang thiết bị đắt tiền, cuộc sống gia đình tôi cũng được đảm bảo. Có điều kiện chăm lo cho con cái học hành đầy đủ. Anh Lý Tuần Trầy, thôn Tặc Tè, xã Nậm Lành chia sẻ.
Làm rừng thì vẫn là đưa lại kinh tế hiệu quả cao nhất cho gia đình. Ví dụ như một hát quế, nếu mà trồng 5-7 năm thì mình có một khoản thu khoảng 200-300 triệu gì đấy. Nó mang lại hiệu quả như vậy. Thời gian tới thì em xác định là trồng rậm thêm những chỗ nào đất trống, trồng khoảng 3-4.000 cây.
Còn đối với gia đình ông Lý Văn Ngân ở thôn Giàng Cài có hơn 10 hectare quế, trong đó 5 hectare quế đã gần 20 năm tuổi. 3 năm trở lại đây, ông Ngân đã trồng thêm 4 vạn cây quế. Để diện tích quế phát triển, các thành viên trong gia đình thường xuyên làm cỏ, phát dọn thực bì để cây quế sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Ngân chia sẻ, năm bóc nhiều được hơn 5 tấn quế, thu được 145 triệu đồng và bán 2 tấn cành tươi, được 40 triệu đồng. Sau nhiều năm tích lũy, từ việc trồng quế, năm 2015, ông Ngân đã làm được ngôi nhà khang trang sạch đẹp, diện tích trên 300 m2 trị giá 1,7 tỷ đồng. Về một số kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây quế, ông Lý Văn Ngân, thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành cho biết.
Thứ nhất là ta trồng xuống, ấy, không cho cỏ nó lên, không cho cỏ nó che phủ. Mình sẽ làm sạch gốc, trên có cái dây leo, rồi các cây bụi nhỏ người ta sẽ phát hết đi. Trồng xuống khoảng vài tháng thì nó đã lên mọc cái lá mới đấy, thì tiếp tục là làm cỏ trên dưới gốc cho nó cỏ nó không tranh chấp về cái dinh dưỡng của cây quế. Cây con người ta chăm sóc một năm khoảng 3-4 lần phát cỏ.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại nên từ nhiều năm nay phong trào trồng quế phát triển ở cả 5 thôn bản của xã Nậm Lành. Để cây quế phát triển tốt, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm định hướng hỗ trợ người dân, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn cho bà con về kỹ thuật trồng chăm sóc cây quế, kiểm tra chất lượng trồng, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Mỗi năm, đồng bào giao ở Nậm Lành đã trồng trên dưới 100 hectare quế. Đến nay, toàn xã có trên 1.500 hectare quế. Trung bình một năm, nhân dân bóc trên 270 tấn vỏ quế, trị giá 7 tỷ đồng. Lá quế thu hoạch 300 tấn, thu về 700 triệu đồng. Phát huy thế mạnh từ cây quế và định hướng, quy hoạch phát triển ổn định các diện tích quế, xã Nậm Lành đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện tiến hành đo đạc, quy hoạch các diện tích đất lâm nghiệp và đất trồng quế. Xã đã vận động nhân dân tận dụng các diện tích đất còn lại để trồng quế và trồng bổ sung vào các diện tích quế đã khai thác, tăng cường thâm canh, chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng quế. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã trồng trên 50 hectare. Năm 2023, xã Nậm Lành phấn đấu trồng trên 100 hectare quế. Về vấn đề này, bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành cho biết thêm.
Năm nay xã thì cũng sẽ phấn đấu trồng trên 100 ha, mà trong đó thì chủ yếu là trồng nhỏ lẻ, phân tán là chính, vì là những cái khu đất trống thì đất liền khoảnh thì là gọi là không còn, và chủ yếu là sẽ tập trung trồng vào những cái diện tích mà sau khai thác. và còn các cái diện tích nhỏ lẻ phân tán thì sẽ tiếp tục là vận động người dân cũng đã tự giác và trồng vào các cái khu vực diện tích đó.
Để đưa quế trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, thời gian tới xã Nậm Lành tiếp tục triển khai các biện pháp, trong đó tạo điều kiện cho người dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật, vận động bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Minh An đã tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên nông dân trong xã thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Nông dân xã Minh An đã có 26 mô hình tổng hợp cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng rừng nuôi cá và làm du lịch homestay của hội viên Hoàng Xuân Lý, thôn An Hợp, xã Minh An mang lại hiệu quả và được nhiều người dân biết đến. Với diện tích 4 hectare quế, trong đó gần 2 hectare quế 30 năm tuổi, bình quân mỗi năm từ tỉa cây, gia đình ông Lý thu về gần 200 triệu đồng. Ngoài trồng rừng, ông Lý tận dụng nguồn nước chảy qua nhà, đã đào gần 2.000 mét vuông ao nuôi cá thịt, chủ yếu nuôi cá chấm cỏ, mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng. Sau nhiều năm tích lũy, ông Lý đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng diện tích 300 mét vuông khang trang, rộng rãi để sinh hoạt và kinh doanh du lịch homestay. Ông Hoàng Xuân Lý, thôn An Hợp, xã Minh An chia sẻ.
Trên là mình trồng quế, thì dưới là mình chỉ xem những cái cây măng đắng và tự mọc tự nhiên, cây vầu và cây sơn thục để bán cho các xí nghiệp dược, anh em người ta về mua. Nên bà con ở đây, cái mô hình này bây giờ anh em cũng đang trồng rất là nhiều. Kể cả xã Minh An thì bây giờ tính ra người ta cứ thấy cái đồi quế của nhà này là anh em lúc đầu bà con là phá hết đi đấy, để trồng cam. Thì mình thì lên trường là cũng không có thời gian để mà chăm sóc cam. Thôi cứ để đồi quế đấy. Đồi quế đây nữa là nó còn lại đến bây giờ đấy, nên bà con là cam, mô hình cam là nó chết hết rồi. Bà con là học tập theo cái kinh nghiệm của mình.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Lục, thôn An Thái lại chọn phát triển kinh tế hộ gia đình từ chăn nuôi bò sinh sản, ba ba sinh sản. Với diện tích 100 mét vuông, gia đình anh nuôi 24 con bò sinh sản. Ngoài ra có gần 200 mét vuông ao nuôi 150 con ba ba sinh sản. Bình quân mỗi năm từ tiền bán bê con, ba ba giống, anh Lục thu về gần 300 triệu đồng. Theo anh Lục, trước đây gia đình anh chỉ nuôi 1 đến 2 con bò. 5 năm gần đây do diện tích 2 hectare cam bị vàng lá thối rễ nên gia đình anh đã tăng số lượng đàn bò và chuyển toàn bộ diện tích trồng cam sang trồng cỏ voi để nuôi bò. Với nguồn thu nhập đó, trong thời gian tới, anh Lục tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích chăn nuôi bò để chăn nuôi thêm bò thương phẩm. Anh Nguyễn Văn Lục, thôn An Thái, xã Minh An cho biết thêm.
Nuôi con bò thì đến bây giờ thì cũng em cũng nuôi nó cũng được dài dài rồi, thì đợt tới đây chắc là em cũng muốn mở rộng nuôi thêm ít nữa, thì mình cũng tập trung vào thêm cái nguồn lực vào mình nuôi thêm ít nữa cho nó được nhiều. Nhiều thì nuôi nhiều thì nó cũng vất vả nhưng mà nó cũng tăng được cái thu nhập cho mình.
Hội Nông dân xã Minh An có hơn 700 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho 144 hội viên vay với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đã cùng các đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu những cây con giống mới, năng suất chất lượng cao. Đến nay, toàn hội có 26 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trên một năm trở lên. Điển hình như mô hình bò sinh sản của hội viên Nguyễn Văn Lục, mô hình nuôi nhím của hội viên Đỗ Văn Lợi, mô hình nuôi ba ba của hội viên Bùi Xuân Bảy ở thôn An Thái, mô hình trồng quế và nuôi thủy sản của ông Hoàng Xuân Lý, thôn An Hợp và nhiều mô hình khác. Anh Triệu Như Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh An cho biết thêm.
Sẽ liên kết với các khuyến nông, sẽ mở các lớp tập huấn rồi là tham quan các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao cái đời sống của hội viên, và hội nông dân cũng sẽ liên kết và cũng ký kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn để tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn để có vốn sản xuất và phát triển các mô hình.
Hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế đã giúp hội viên nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Với kết quả đã đạt được, thời gian tới hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho hội viên được tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương, trong đó tập trung vào các mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi ba ba thương phẩm và con giống, nuôi nhím, nuôi lợn thương phẩm, trồng bí, trồng rừng lâm nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, D-Bow, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.